tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24 từ câu 46 đến câu 53. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là các nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa. Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Betania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem, lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh sự kiện Đức Giêsu lên trời. Cả bài đọc thứ nhất và bài tin mừng đều nhắm trình bày một cách mạch lạc và chi tiết việc Đức Giêsu được cất lên khuất xa các môn đệ. Đoạn tin mừng hôm nay là phần kết thúc sách tin mừng theo Thánh Luca, trong đó nhắc lại chi tiết các môn đệ trở về đền thờ Jerusalem, ở đó các ông chúc tụng Thiên Chúa. Cũng như câu chuyện khởi đầu của sách tin mừng thứ ba đã xảy ra trong đền thờ Jerusalem khi ông Zacharia đang đại diện dân chúng dâng hương cầu nguyện trong đền thờ Jerusalem, thì khi kết thúc hành trình sứ mạng của Đức Giêsu, các môn đệ là những người đại diện cho dân mới của Thiên Chúa cũng trở về đền thờ Jerusalem để ca tụng Thiên Chúa. Chi tiết Đức Giêsu nhắc lại với các môn đệ lời Kinh Thánh rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình và sẽ từ cõi chết sống lại là một chi tiết đắt giá. Vì trong Tân Ước, chỉ có trong tác phẩm của Luca mới khẳng định một cách rõ ràng về sứ vụ khổ nạn của Đấng Kitô. Còn những nơi khác đều nói một cách tàng ẩn về con người mà thôi. Đức Giêsu cũng nhắc lại cho các môn đệ về đấng mà Chúa Cha đã hứa, đó là chính Thánh Thần, và người nhắc các môn đệ hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Ngài. Đức Giêsu đã lên trời, như người đã nói, Thầy đi thì có lợi cho anh em, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Như vậy, người lên trời để chuẩn bị cho chúng ta. Vì người là trưởng tử, đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết đã lên trời, nên chúng ta cũng có quyền hy vọng, cũng sẽ được hưởng vinh phúc ấy với người. Khi chúng ta nói Đức Giêsu lên trời, chúng ta thường hiểu trời ở trên đầu chúng ta. Với trình độ khoa học ngày nay, chúng ta đều biết điều đó chỉ đúng khi chúng ta đứng trong bầu khí quyển của trái đất mà thôi. Khi ra ngoài bầu khí quyển, ra khỏi lực hút của trái đất, ý nghĩa của từ lên không còn nữa. Trong vũ trụ mênh mông, chẳng còn phân biệt là trên hay dưới, lên hay xuống nữa. Vì thế thay vì nói Đức Giêsu lên trời, có lẽ đúng hơn phải nói Đức Giêsu về trời. Tuy nhiên, chính chữ trời lại gây cho ta một vài vấn nạn. Trời nghĩa là gì và trời ở đâu? Theo cách lý giải của Kinh Thánh, thì trời là nơi Thiên Chúa ngự, là chỗ ở của các thiên thần và các thánh. Tuy nhiên, nói một cách chính xác, thì trời không phải là một nơi chốn cố định, đó cũng không phải là bầu trời trong xanh, theo quan niệm dân gian. Đúng hơn, trời là một tình trạng của cuộc sống vĩnh cửu, trong đó ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện một cách đầy đủ, viên mãn, và ở đó chỉ có hạnh phúc trong tình yêu. Nói cách khác, trời là tình trạng cuộc sống mãnh liệt nhất, hạnh phúc nhất. Một cuộc sống không thể có được ở trần gian. Thánh Phaolô nói rằng, trời là nơi mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến. Trong thần học Kitô giáo, trời chính là thiên đàng hay nước Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa về trời. Chúng ta có dịp đào sâu hơn ý nghĩa việc về trời của Đức Giêsu. Ngày xưa, người rời xa các môn đệ có thể được hiểu là ngày người được suy tôn vinh hiển, lãnh nhận vinh quang với Chúa Cha. Tuy nhiên, ngay sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha. Vì khi đó, Ngài đã ra khỏi tình trạng khả giác của trần gian, Ngài đã được suy tôn trong vinh quang của Đức Chúa Cha, sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, như một số đoạn Kinh Thánh đã trình bày. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không nói rõ Người sẽ đưa các tông đồ và chúng ta về trời, nhưng trong thâm tâm mọi người đều hiểu và mong chờ một ngày hội ngộ, một cuộc gặp gỡ giữa những người được tuyển chọn, đang mong đợi Thánh Thần và đang lãnh nhận sứ vụ mà Người trao phó. Khi mừng mầu nhiệm Chúa về trời là chúng ta mừng lần tỏ hiện cuối cùng của Người trong trần gian. Việc về trời có thể được gọi là việc thay đổi cách thức hiện diện khả giác của Người trên trần gian. Vì thực tế là Người không xa nhân loại, nhưng còn hiện diện với con người luôn mãi, như lời Người đã hứa. Lệnh truyền của Đức Giêsu cho các môn đệ là loan báo tin mừng và trở thành chứng nhân cho Người đến tận cùng thế giới. Khi đó, tin mừng của Đức Kitô và chính bản thân Người sẽ được giới thiệu tới nhiều dân tộc, trong nhiều thời đại và nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó cũng là lý do khiến Đức Giêsu phải thay đổi cách hiện diện, để không còn bị lệ thuộc vào không gian thời gian nữa, nhưng luôn là hiện tại, ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, với bất cứ ai, trong bất kỳ nền văn hóa nào. Khi Đức Giêsu được cất nhắc lên, các môn đệ của Người còn đang mải mê theo dõi, sứ thần nhắc nhở các ông hãy trở lại với thế giới hiện tại. Mừng vị thủ lãnh về trời, chúng ta không vì thế mà bỏ quên trách nhiệm ở trần gian, nhưng trái lại, hăng say chu toàn nhiệm vụ Đức Giêsu trao phó. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo hoàng Phanxicô gợi lên rất nhiều điểm hữu ích cho việc tân phúc âm hóa để truyền thụ đức tin Kitô giáo. Ngài nhắn nhủ mọi tín hữu hãy sống đúng các giá trị của tin mừng. Ngài nói, có những Kitô hữu sống như chỉ có mùa chay mà không có phục sinh. Theo Đức Phanxicô, người sứ giả tin mừng không bao giờ được mang bộ mặt của một người vừa đi đám tang về. Đạo Công giáo vẫn được gọi là đạo của tin mừng, đạo của tình yêu và là đạo của niềm vui. Vậy, tin mừng đó sẽ trống rỗng nếu chúng ta chưa trở thành nguồn cảm hứng cho niềm vui của thế giới. Nói theo tinh thần của Thánh Phanxicô Assisi là, giữa một thế giới đầy rối trá lường gạt, chúng ta hãy loan báo niềm vui của lòng chân thật. Giữa một xã hội còn nhiều ích kỷ hận thù, chúng ta hãy loan báo tin mừng của yêu thương và tha thứ. Giữa những thất vọng của cuộc đời, chúng ta phải sống niềm hy vọng của tin mừng. Mừng ngày Đức Giêsu về trời, chúng ta có cơ hội để hy vọng về cùng đích cuộc đời, về ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ ngưỡng vọng về trời như là đích điểm phải đến của chúng ta, nhưng hơn thế nữa, chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau về sứ mạng làm chứng giữa lòng thế giới, vì biết rằng Chúa sẽ đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Với những tâm tình của ngày lễ Chúa về trời, chúng ta cũng hướng lòng về Chúa Nhật tuần tới để chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, để đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, hầu làm chứng về sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Amen.